là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình đối ngoại tại Hàn Quốc, ngày 6 tháng 3, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Việt Anh, tham tán công sứ, đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc kết nối làm việc với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc và các địa phương doanh nghiệp của Hàn Quốc. Đồng thời thông tin khái quát với tham tán công sứ, đại biện lâm thời Nguyễn Việt Anh về tiềm năng lợi thế những chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào tỉnh và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thông tin nhanh những kết quả rất tốt đẹp trong các cuộc làm việc với chính quyền tỉnh Gangwon, thành phố Donghae thuộc tỉnh Gangwon trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 3 vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ là cầu nối gắn kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam, giữa các địa phương của hai nước nói chung và đặc biệt là giữa tỉnh Yên Bái và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng. Trong đó, Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp tỉnh Yên Bái sớm thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với tỉnh Gangwon và một số địa phương khác của Hàn Quốc. Quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái đưa lao động của tỉnh sang học tập, học nghề và làm việc tại Hàn Quốc. Kết nối, giới thiệu, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc, nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án đầu tư, góp phần tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn FDI đầu tư vào tỉnh. Đồng thời kết nối, giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu sang thị trường này, nhất là các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, đặc sản của Yên Bái, như quế và các sản phẩm chế biến từ quế, tinh dầu quế, đồ thủ công mỹ nghệ, chè, gỗ rừng trồng và các sản phẩm chế biến từ gỗ. Hỗ trợ quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái nhằm thu hút, giới thiệu các nhà đầu tư của Hàn Quốc quan tâm tìm hiểu, đầu tư các dự án phát triển du lịch tại Yên Bái cũng như thu hút khách du lịch của Hàn Quốc đến với tỉnh. Tham tán công sứ đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Việt Anh bày tỏ niềm vui phấn khởi khi đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc và thông tin một số nét chính trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán. Đánh giá cao tiềm năng cũng như bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, tham tán công sứ Nguyễn Việt Anh cũng chia sẻ thông tin với đoàn về nhu cầu đầu tư, những vấn đề mà doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm trong quá trình đầu tư tại nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Việt Anh khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tích cực phối hợp kết nối để tỉnh Yên Bái sớm ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Gangwon và giữa các địa phương của tỉnh Yên Bái với một số quận, thành phố của Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành phối hợp với tỉnh Yên Bái trong quá trình xúc tiến đầu tư, mời gọi các hiệp hội, doanh nghiệp của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào Yên Bái, bảo đảm hiệu quả bền vững. Đồng chí tin tưởng chuyến công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hàn Quốc lần này sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong chương trình làm việc, dưới sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và tham tán công sứ đại biện lâm thời Nguyễn Việt Anh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái kết nối với các địa phương và doanh nghiệp của Hàn Quốc. Ngay sau lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã làm việc với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc kết nối, làm việc và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ là cầu nối phối hợp hỗ trợ các quỹ đầu tư, các tập đoàn doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức Hàn Quốc đến khảo sát tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các quỹ đầu tư, các tập đoàn doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức Hàn Quốc với tỉnh Yên Bái nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác kết nối về đầu tư thương mại. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh Yên Bái để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, nhất là trong việc hỗ trợ đưa lao động Yên Bái sang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của Yên Bái với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Yên Bái và các địa phương trong tỉnh sẽ sớm hoàn thành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc nhằm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất giữa các bên trong chuyến công tác, góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Ngày 6 tháng 3 tại tỉnh Lai Châu, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị gặp mặt Ban tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lai Châu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, lãnh đạo Ban tuyên giáo 9 tỉnh cùng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu 2. Năm 2023, hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 với cơ quan tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức đa dạng, phong phú. Trong năm, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh ban hành trên 500 văn bản hướng dẫn, kế hoạch định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương đăng tải gần 1.300 tin bài, phát sóng 448 lượt trên đài phát thanh truyền hình các tỉnh, đăng phát trên 1.700 tin bài phóng sự, phản ánh hoạt động của các cơ quan đơn vị trong lực lượng quân khu trên báo đảng địa phương. Qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền đã góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và nhân dân trong giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời củng cố vững chắc mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân và trận địa tư tưởng của Đảng, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Năm 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng tháng, hàng quý, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp triển khai công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quân sự quốc phòng. Các cơ quan báo chí của tỉnh cùng cổng thông tin điện tử tỉnh và đài truyền thanh cấp huyện, xã, phường, thị trấn đã phát huy hiệu quả vai trò thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ký kết phối hợp với hơn 20 cơ quan báo chí trung ương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác quân sự quốc phòng cũng được tỉnh Yên Bái tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống, ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, các đợt giao nhận quân, tạo khí thế sôi nổi và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về lực lượng vũ trang quân khu 2 trên báo chí địa phương. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 đề nghị các cơ quan đơn vị cần chủ động trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương đơn vị, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm phối hợp hiệu quả hơn nữa trong tuyên truyền về lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, gương người tốt việc tốt trong nhân dân và lực lượng vũ trang trong thực hiện chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan của quân khu với các cơ quan thông tấn báo chí. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện cho những người làm công tác báo chí, đảm bảo hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Nhân dịp này, Quân khu 2 đã khen thưởng cho 4 tập thể, 32 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 3, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2024. Các sở ngành địa phương đã cơ bản hoàn thành tổng kết công tác năm 2023, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Nhân dân toàn tỉnh đã đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, an toàn. các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, chăm lo Tết cho nhân dân. Toàn tỉnh đã chuẩn bị Tết chu đáo, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người mọi nhà đều có Tết. Các hoạt động an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu kinh tế có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,4%, số lượt khách du lịch tăng trên 30%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 63%, thu ngân sách nhà nước tăng trên 10%. Toàn tỉnh thành lập mới 41 doanh nghiệp, tăng 21% so với cùng kỳ và thành lập 5 hợp tác xã, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Yên Bái tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Yên Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khẩn trương bắt tay vào triển khai nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, như một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng giảm mạnh so với tháng trước, như chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán theo chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 489 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, rà soát xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tuần, từng tháng, từng quý và cả năm để tập trung lãnh đạo, điều hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phải linh hoạt phản ứng kịp thời hiệu quả với chính sách mới ban hành, giải quyết tháo gỡ dứt điểm những nội dung vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao các sở ngành và huyện Văn Chấn tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và kết quả triển khai một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Khẩn trương tham mưu các văn bản triển khai và tổ chức thực hiện các luật, nghị định, thông tư mới ban hành. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực, trong đó trọng tâm triển khai xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tham mưu kế hoạch xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, tổ chức lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023, tăng cường chỉ đạo kiểm tra kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn để việc thực hiện chính sách nông nghiệp đạt hiệu quả. Đối với ngành công thương, cần tập trung rà soát nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, các dự án, tăng cường quản lý kiểm soát giá cả, thị trường, đảm bảo cung ứng xăng dầu, điện cho sản xuất và sinh hoạt. Ngành tài chính triển khai các nhiệm vụ giải pháp bám sát kịch bản thu ngân sách, kế hoạch triển khai các quỹ đất tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo thu ngân sách theo kế hoạch. Triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hết quý 1 năm 2024, giải ngân vốn đầu tư đạt tối thiểu 24%. Ngành giáo dục tham mưu trình Hội đồng Nhân dân nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nếu có trong thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, nhất là các chế độ chính sách đối với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, kết nối các doanh nghiệp để đào tạo nghề, tạo việc làm theo nhu cầu. Đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đối với lĩnh vực du lịch, cần thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững theo phương châm nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân đồng hành phát triển du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xong trước ngày 10 tháng 3 2024. Xây dựng kế hoạch thi tuyển cán bộ công chức năm 2024. ngành thông tin truyền thông tham mưu ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, bảo đảm an toàn thông tin mạng.
Ngày 6 tháng 3, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Hải quan thành phố Hà Nội do đồng chí Dương Phú Đông, Cục trưởng làm trưởng đoàn, tới thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tham gia buổi tiếp còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh. Tại buổi tiếp, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội Dương Phú Đông đã trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác. Thông tin về một số hoạt động nổi bật của đơn vị trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cơ quan chi cục hải quan Yên Bái. Đồng chí Dương Phú Đông khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo điều kiện cho chi cục hải quan tỉnh thực hiện tốt các hoạt động xuất nhập khẩu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Để hoạt động của chi cục hải quan Yên Bái tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trong thời gian tới, đồng chí Dương Phú Đông đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện về mặt bằng để chi cục xây dựng trụ sở làm việc và kho bãi địa điểm thông quan ở hai địa phương là huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, quan tâm rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu để chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho ngành hải quan Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Cục Hải quan thành phố Hà Nội thời gian qua đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là làm tốt công tác phối hợp với ngành hải quan Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp với các bên liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác khuyến nông giai đoạn tới. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển từ năm 1994 đến 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung và đa dạng hình thức hoạt động. Theo đó, hệ thống khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở đã trực tiếp triển khai và phối hợp với các đơn vị, tổ chức hàng trăm nghìn lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng triệu lượt nông dân, với những nội dung thiết thực, bám sát vào thực tiễn sản xuất. Đồng thời triển khai xây dựng trên 1.000 mô hình trình diễn với hơn 3.000 điểm trình diễn về nông lâm thủy sản. Song song với đó, lực lượng khuyến nông các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai các chương trình dự án khuyến nông, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ với gần 60 đề tài đạt kết quả tốt, làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách ứng dụng nhân rộng sản xuất. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng với hàng nghìn tin bài phát trên sóng phát thanh truyền hình, trên báo in từ trung ương đến địa phương. Hầu hết các hoạt động khuyến nông đều bám sát vào các chủ trương, đường lối chính sách, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của từng địa phương như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trong đó nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện không ngừng được đổi mới theo kịp xu hướng phát triển của xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm triển khai nhân rộng các mô hình hay, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sinh thái, sử dụng các loại phân bón có lợi cho môi trường. Chia sẻ những khó khăn thách thức của đội ngũ khuyến nông trong thời đại công nghệ số đang ngày càng phát triển, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của hoạt động khuyến nông. Trong đó tập trung nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ khuyến nông, phát triển mạnh hoạt động của các tổ chức khuyến nông nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cho nông dân. Nhân dịp này, 10 tập thể và 28 cá nhân đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông.
Ngày 6 tháng 3, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái tổng kết hoạt động công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tới thăm và trao quà cho công nhân lao động tại thành phố Yên Bái. Với 230 hội viên sinh hoạt tại 6 câu lạc bộ, năm 2023, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tăng cường phối hợp với các ban ngành của tỉnh triển khai 10 chương trình xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh thương mại qua các nền tảng số, thương mại điện tử, duy trì trang trung tâm mua sắm trên mạng dành riêng cho hội viên. Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong năm, hội đã hỗ trợ xây 3 nhà máy ấm nghĩa tình cho phụ nữ, hỗ trợ đồng bào huyện Mù Căng Chải bị thiên tai, trao quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu với tổng trị giá các hoạt động trên 1,1 tỷ đồng. Năm 2024, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ các hội viên phát triển sản xuất kinh doanh và kết nối giao thương, động viên vận động chị em mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Phấn đấu kết nạp thêm 10 hội viên, thành lập câu lạc bộ nữ kinh doanh huyện Văn Yên. Tổ chức các lớp tập huấn về chương trình quản lý doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số vận dụng vào các doanh nghiệp, công tác tài chính sách thuế áp dụng cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Dịp này, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tới thăm, trao quà cho các công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, báo chí Mỹ đưa tin, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ 3 tại nhiều bang quan trọng để có thể tái đấu vào tháng 11 tới. Cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng ở Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Bắc Colorado, Tennessee, Arkansas và Massachusetts. Ông Biden cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở bang Vermont và Iowa. Hiện cả ông Trump và ông Biden đều chưa giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng. Tuy nhiên, màn tái đấu giữa ứng cử viên này gần như chắc chắn sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tại Đảng Cộng Hòa, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Hãng tin ABC dự đoán ông Biden sẽ giành chiến thắng tại 13 trên tổng số 15 bang và vùng lãnh thổ tổ chức bầu cử trong ngày siêu thứ ba.
Ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã thành lập hai nhóm lực lượng khu vực chiến lược là quân khu Leningrad và Moscow trong bối cảnh tiềm năng quân sự của NATO gần biên giới Nga được tăng cường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiến hành các biện pháp để tăng cường lực lượng ở các hướng chiến lược phía Tây và Tây Bắc đất nước trong bối cảnh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo ông Shoigu, sắc lệnh của Tổng thống Nga ngày 26 tháng 2 đã quy định việc thành lập Bộ phận Hành chính quân sự của Nga. Các biện pháp được thực hiện sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả điều chỉnh các đơn vị và lực lượng. Trong thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Putin đã chỉ trích các nước phương Tây đẩy Nga vào cuộc chạy đua vũ trang, đồng thời cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự ở biên giới phía Tây.
Ngày 5 tháng 3, nhà máy Tesla tại Đức đã ngừng sản xuất sau khi một số kẻ tấn công đã phóng hỏa các đường dây cao áp gần nhà máy, dẫn đến sự cố tắt điện. Đây là nhà máy sản xuất xe điện duy nhất của Tesla ở châu Âu. Theo Tesla và cơ quan chức năng Đức, cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp đã nhận được các cuộc gọi về tình huống một cột điện ở phía đông nam Berlin cháy vào sáng sớm. Cột điện này nằm trong khu vực nhà máy tọa lạc và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, sự cố này đã dẫn đến việc cắt điện đối với nhà máy Tesla cũng như các ngôi làng xung quanh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về khả năng cố tình phóng hỏa. Báo chí địa phương đã đăng lá thư của một nhóm các nhà hoạt động cánh tả có tên là nhóm núi lửa, khẳng định họ đứng đằng sau vụ việc và chỉ trích Tesla cũng như ông chủ Elon Musk. Theo giám đốc điều hành của nhà máy Tesla tại Đức, hoạt động sản xuất chỉ có thể được nối lại vào tuần tới. Việc tạm dừng hoạt động có thể gây thiệt hại 100 triệu đô la Mỹ.
Ngày 5 tháng 3, tàu vũ trụ Dragon của công ty công nghệ thám hiểm vũ trụ Mỹ chở 4 phi hành gia đã kết nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tàu vũ trụ Dragon được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida tối ngày thứ 3 bằng tên lửa Falcon 9, chở 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Nhiệm vụ này là lần thứ 8 tàu vũ trụ Dragon có người lái vận chuyển các phi hành gia đến ISS. Theo NASA, 4 phi hành gia sẽ tiến hành hơn 200 thí nghiệm khoa học và trình diễn công nghệ trên trạm vũ trụ. Tàu vũ trụ Dragon là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên do một công ty tư nhân ở Hoa Kỳ chế tạo để vận chuyển các phi hành gia đến và đi từ trạm vũ trụ quốc tế. Đây cũng là tàu vũ trụ có người lái đầu tiên kể từ tàu Con Thoi của Hoa Kỳ được NASA chứng nhận để thường xuyên vận chuyển các phi hành gia đến và đi từ trạm ISS. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sự tỏa sáng của Harry Kane với một cú đúp bàn thắng đã giúp Bayern Munich ngược dòng thành công trước Lazio để giành vé vào tứ kết cúp C1 châu Âu. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 38. Pavlovic treo bóng vào vòng cấm, Müller trả ngược để Rafael Guerreiro kiến tạo cho Harry Kane bay người đánh đầu hoàn thành. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, trong tình huống phạt góc, Matthijs de Ligt bất ngờ thực hiện cú volley hiểm hóc kiến tạo cho Müller đánh đầu đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, tinh thần thoải mái giúp Bayern Munich có một thế trận nhẹ nhàng trước khi lên ấn định tỷ số ở phút 66. Chung cuộc Bayern Munich đánh bại Lazio với tỷ số 3-0 và chung cuộc sau hai lượt trận là 3-1, qua đó giành vé vào tứ kết cúp C1 châu Âu. Giống như Bayern Munich, Paris Saint-Germain cũng đã giành vé vào tứ kết cúp C1 châu Âu nhờ hai bàn thắng của Kylian Mbappe. PSG không quá áp đảo nhưng lại có bàn mở tỷ số ở phút 15. Mbappe tỏa sáng với pha phá bẫy việt vị, lừa qua hậu vệ đối thủ rồi dứt điểm ghi bàn thắng đẳng cấp. Sang hiệp 2, chân sút người Pháp tiếp tục ghi bàn thắng dễ dàng sau đường chuyền của Lee Kang-in. Cuối hiệp 2, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với tham vọng có được bàn thắng danh dự. Họ làm được điều đó ở phút 89. Medino đá bồi chuẩn xác sau khi thủ môn Donnarumma cản phá một cú sút xa của các cầu thủ đội chủ nhà. Thắng chung cuộc 2-1 ở lượt về và 4-1 sau hai lượt trận, Paris Saint-Germain giành vé vào chơi ở tứ kết cúp C1 châu Âu 2023-2024. Sau Man City và Liverpool, Arsenal cũng được cho là gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Jamal Musiala bên phía Bayern Munich ở hè 2024. Cả Man City và Liverpool đều quan tâm đến Musiala và đã cử người đến trinh sát tài năng này ở trận Bayern Munich thua 3-0 Leverkusen trong tháng 2. Man City được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành Musiala khi Pep Guardiola rất ngưỡng mộ sao trẻ đa năng. Trong khi đó, Arsenal tự tin thuyết phục Musiala bằng dự án dưới thời Mikel Arteta. Trong kế hoạch nâng cấp hàng công ở mùa giải tới, MU đã đưa tiền vệ Pedro Neto của Wolverhampton vào tầm ngắm, nhưng Man Đỏ sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng. Hàng công MU thi đấu không quá ấn tượng ở mùa giải năm nay và Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch đưa về ít nhất hai cầu thủ tấn công hàng đầu ở hè 2024. Pedro Neto được xem là giải pháp bổ sung hợp lý cho hàng công. Mặc dù Wolverhampton rất muốn giữ lại chân chạy cánh này, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán Neto nếu họ muốn huấn luyện viên O'Neill có tiền mua sắm vào mùa hè.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.